Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2011 tại Hội Người Việt Tương Trợ ở Dallas. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là tiến trình luân hồi. Trong giáo lý đạo Phật đó, thì tiến trình luân hồi đó, Đức Phật có giảng đó chính là 12 nhân duyên. Nhưng mà cái bài giảng này đó là tôi sắp xếp lại kiểu khác, tức là tôi rút tỉa từ 12 nhân duyên nhưng mà tôi sắp xếp cấu trúc nó lại theo cái kiểu dễ hiểu hơn. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ học về tiến trình luân hồi. Giáo lý đạo Phật đó, nó có những cái giáo lý rất là căn bản mà mình cần phải nắm vững. Đó là những giáo lý gì? Đó là giáo lý về tam pháp ấn, gồm có vô thường, khổ, vô ngã, gồm có tứ đế, tức là tứ diệu đế đó, là bốn chân lý, là khổ tập diệt đạo, rồi có giáo lý về 12 nhân duyên. Có ba cái giáo lý rất là quan trọng mà quý vị cần phải nắm vững, đó là tam pháp ấn, tứ diệu đế, 12 nhân duyên, ba bốn. Và thêm nữa đó là giáo lý về vũ uẩn. Phải hiểu rõ về vũ uẩn. Khi hiểu rõ về vũ uẩn thì mình mới có thể quán chiếu về vô ngã. Hiểu rõ về vũ uẩn, mình mới có thể quán chiếu về bát nhã được. Tại bát nhã tâm kinh dạy về quán chiếu vũ uẩn giai không. Mình phải hiểu vũ uẩn là cái gì đã, rồi từ đó mới quán chiếu nó là không là cái gì tiếp. Chứ mình không có hiểu ngũ uẩn mà mình nghe học bát nhã, mình nói cái gì cũng là không không. Bát nhã không có nói không không khơi khơi. Bát nhã nói là quán tự tại Bồ Tát, quán chiếu ngũ uẩn giai không. Mình quên chữ ngũ uẩn, mình cứ nhớ chữ không. Có hiểu không? Cho nên là Đức Phật dạy chữ không đó là trên ngũ uẩn. Và ngũ uẩn chính là gì? Chính là chúng ta đây, là mình đây. Đức Phật dạy mình hiểu mình. Ngũ uẩn là mình. Mà ngũ uẩn cũng chính là ý tình thần. Mà những quý vị nào mặc cái áo màu xanh xanh đó, vì thấy chứ, nhìn bên trái này vậy thấy ý tình thần đó. Ngũ uẩn cũng chính là ý tình thần. Thay vì nói năm thì nói thành ba thôi. Giờ tiến trình luân hồi nói cách khác chính là giáo lý 12 nhân duyên, nhưng mà nhìn dưới một cái lăng kính khác. 12 nhân duyên của Đức Phật, Đức Phật chia làm 12 đoạn: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Đó. Thì ở đây quý vị nhìn thấy đó, là tôi viết ra là có 10 cái thôi. Ta là khi mà vẽ ra thành 11. Và muốn vẽ kỹ hơn nữa, tại vì xin nữa cho quý vị mấy cái xem mấy cái hình. Khi tôi chia trẻ ra đó, thì thành 11, mà muốn chia kỹ thành nó lại rơi là 12. Mà tôi không có muốn nói là giáo lý 11 nhân duyên hay 12 hay 10 nhân duyên gì đó, tại vì không muốn làm cho người nghe ta bị confused, bị loạn tâm. Tại Đức Phật nói 12 mà tự nhiên giờ Thầy Chí Siêu nói thành 11 hay 10 vậy đó. Cho nên ta cứ để nguyên 12 nhân duyên là của Phật. Nhưng mà tôi viết lại là cái tiến trình luân hồi, dùng cái danh từ khác. Tiến trình luân hồi để chi? Để chúng ta biết lý do tại sao mình từ đâu tới, tới đây để làm cái gì. Con người mình đó, khi mà bắt đầu đến với đạo, tức là bắt đầu đi ngược trở về dòng, thì người nào cũng khắc khoải một cái điều là không biết mình tới đây để làm cái gì, mình từ đâu tới, tới cõi này để làm cái gì, và chết đi về đâu. Nó chỉ có ba cái. Người đời sống ở thế gian á, thường thường nó không có ai đặt những câu hỏi đó hết. Chỉ hỏi là làm sao kiếm được job, làm sao có tiền mua nhà, làm sao về hưu sống đủ. Phải vậy không? Con người ta chỉ nghĩ vậy thôi à. Làm sao có đủ tiền ăn, làm sao có đủ tiền trả tiền nhà, đủ tiền trả tiền xe. Rồi đủ hết mấy cái đó rồi thì mai mốt về hưu sao đủ tiền sống. Chỉ có nghĩ vậy thôi, không có để ý, không cần biết cái chuyện ta từ đâu tới. Chết vì đâu, hỏi cần biết đã chết rồi thôi hết. Chết thì khóc bù lu bù loa rồi thôi, đừng bỏ tôi hay tôi cái gì. Con người đời chỉ có vậy thôi. Khi mình biết tới đạo đó, thường thường đó, là mình cũng đem cái tâm đó. Chết có ai cầu siêu cho mình không? Chết có ai rước mình về cực lạc không? Chết có ai chôn mình không? Có mua chỗ chôn mình không? Rồi có chỗ để cốt mình không? Cái tâm thức con người bình thường chỉ có nghĩ mấy chuyện đó thôi. Mà những người triết gia hay là những người mà đạo sư đó, là những người ta khắc khoải đi tìm tại sao mình tới đây, tại sao con người khổ như vậy, tại sao Đức Phật đi tu như vậy. Đức Phật là thái tử, chỉ cần lên ngôi vua thôi mà đi ra chơi bốn cửa thành, nhìn thấy một cái người bệnh về đặt câu hỏi là tại sao lại có người bệnh như vậy. Rồi sau này hỏi Sa Lạc, sau này ta có bị bệnh giống vậy không? Thì Sa Lạc nói có, cho thái tử bây giờ trẻ, nhưng mà một thời gian sau cuối đời thì thái tử cũng già yếu bệnh hoạn. Rồi nhìn thấy người chết, thái tử Siddhartha cũng về cũng đặt câu hỏi, ủa tại sao lại có người chết như vậy. Thì nhìn thấy những sự đời đó là phải đặt câu hỏi, còn mình không có đặt câu hỏi, nhìn thấy là cứ chạy theo mọi người sống, cái nó gọi là sống như những đàn cừu đó quý vị. Một con cừu trước nó đi trước là mấy con cừu sau là cứ nhắm đầu đi thôi, mà không biết cái con đầu nó đi vào đâu, đi vô lò làm thịt, lò sát sinh, cứ thấy cắm đầu đi theo thôi, thấy ai làm cái gì là mình có làm theo thôi. Người nào cũng có cái nhà lớn, mình cũng muốn có cái nhà lớn. Người nào cũng có xe ngon lành, mình cũng muốn có xe ngon lành. Người nào cũng sinh con để cháu, mình cũng làm giống mọi người cho nó khỏe, làm để nó khỏe lắm phải không. Rồi người nào cũng trôi lăn trong sinh tử luân hồi thì mình cũng đi theo vậy luôn cho nó khỏe. Rồi người nào cha mất, con mất, vợ mất, khóc mình cũng khóc luôn cho nó vui giống mọi người, phải vậy không. Nên khi mà Đức Phật tìm cái đường đi ngược lại thì mình là người tu thì cũng đi theo Đức Phật, là đi ngược dòng đời. Mình muốn đi ngược dòng đời đó là phải có một cái tâm khắc khoải để tìm hiểu. Cái người mà người bắt đầu đi đến đường đạo đó là phải đi ngược dòng. Đi ngược dòng là gì? Là phải ngừng lại, đừng có đi theo đàn cừu nữa, đừng đi theo cái dòng đời nữa. Nếu mình đi theo á, cái dòng đời nó sẽ cuốn mình đi tới vô cùng vô tận, cứ thế mãi mãi, sinh ra rồi chết, sinh ra rồi chết, rồi lại tái sinh rồi chết, rồi khổ rồi chết, cứ vậy. Và học tiến trình luân hồi để chi? Để bắt đầu dừng lại, để tìm hiểu xem tại sao mình bị luân hồi như vậy. Nên cái bài này thường thường nó là ít có giảng, nhưng mà vì nhân duyên, tại vì nếu không giảng á, là không có gieo duyên thì quý vị không có để ý thôi. Thường thường cái này là phải những người nào khắc khoải đi tìm hiểu tại sao mình tái sinh, tại sao mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi khổ đau như vậy, thì học cái bài này mới thấm. Còn mà nếu mà người mà chưa có chín mùi đó, tức là chưa có cái tâm cầu hiểu, tìm hiểu như vậy đưa ra thì là phí, quý vị hiểu không. Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang Trung Quốc, thấy người ta không ai hiểu đạo thiền hết, cho nên ngài làm gì? Ngài không có ra mở trường thiền, ngài lặng lẽ đi lên núi Tung Sơn đó, ngồi quay mặt vào tường, ngồi bao lâu? 9 năm để ngồi chờ cái gì? Chờ nhân duyên để ngày nào có một người nào đó khắc khoải đi tìm đạo đó, tới đứng ở ngoài cửa, đứng 3 ngày trời dưới tuyết để mà hỏi lúc đó ngài. Cho nên cái người mà dạy đạo như Đức Phật cũng vậy đó, ngài phải chờ khi dạy kinh Pháp Hoa, ngài phải chờ đệ tử đến gần cuối đời ngài, đệ tử của ngài trải qua những con đường của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát vân vân, phải chờ đến khi nào chín mùi, thời cơ chín mùi rồi mới đem cái pháp đó mới đưa ra. Nên nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc mà phải ngồi chờ 9 năm trong góc, lặng lẽ không ai biết đến mình, có vị thấy. Còn mình thì tới cái là mở trường thiền, dạy thiền, kêu vô đây học thiền, thí dụ vậy. Thì cái đó không, hai cái nó khác nhau. Tại vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cần trao một cái pháp rất là quan trọng thôi, chỉ cần một người đủ rồi. Còn cái người đi dạy thiền là gì? Là dạy cho đa số quần chúng, cho nên phải cần mở cái trường đó, phải rao lên cho người ta tới. Thì có những cái giáo lý Đức Phật đi giảng cho mọi người thì phải rao lên, còn cái giáo lý phải chờ cho những người đó chín mùi rồi mới nói. Thì tiến trình luân hồi hôm nay chúng ta học thì quý vị nhìn thấy đó, nó gồm có, thật ra đây đó là chia ra được viết ở trên bảng, tại vì viết cho nó cân đối nhau nó thành 10, nhưng thật ra là 11. Tuy nhiên những cái hình quý vị sẽ thấy là 11. Quý vị thấy tôi chia ra từng đoạn, tí nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Tiến trình luân hồi, quý vị nhìn thấy tâm, vô minh, tà, cảnh, xúc thọ, ái dục, người, vật. Người vật đó là tí nữa hình nó sẽ chia làm hai: bám víu, tạo nghiệp, luân hồi. Thì cái khúc mà người và vật tí nữa trên hình quý vị sẽ thấy nó tách làm hai. Đây là cái chính cho quý vị thấy thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết. Giáo lý 12 nhân duyên thì cái này là luôn luôn mỗi lần tôi nói thì tôi đều trở về giáo lý 12 nhân duyên. Tại vì giáo lý 12 nhân duyên là cái nền tảng, nhưng mà tôi viết lại thành cái này đó để cho dễ hiểu hơn. Thì giáo lý 12 nhân duyên nó bắt đầu từ vô minh, bắt đầu từ vô minh nó đi. Nhưng giáo lý 12 nhân duyên đó, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì lý do vô minh. Nhưng mà khi mà tôi quán chiếu về vô minh, chứ vô minh, vô là không, minh là sáng, là không sáng, tức nói cách khác là không biết, si mê không biết gì hết. Nhưng mà mình có thể đặt câu hỏi là không biết hay là si mê. Không biết thì luôn luôn á, không biết nó là một cái động từ, thì phải hỏi là ai không biết, phải vậy không? Ai không biết, ai si mê đó. Thì sau một thời gian quán chiếu thì tôi thấy rằng cái mà vô minh mà cái không biết, cái đó chính là cái gì? Chính là cái tâm. Ngay từ thuở ban đầu, từ thuở ban đầu tức là từ thời nguyên thủy, tiếng Anh gọi là at the very beginning, ngay từ thuở mà khai thiên lập địa đầu tiên hết đó, thì cái tâm nó vô minh. Cái này là trong kinh Lăng Nghiêm: do một niệm bất giác vô minh, tâm thức nó bất giác vô minh, nó không biết và nó trở thành không sáng suốt nữa. Thì vì lý do là tâm vô minh. Khi cái tâm vô minh nó không biết gì hết, giống như mình ngủ mơ vậy đó. Có nhiều người khi mà quý vị ngủ xong rồi đó, sáng dậy mình ngủ say quá, ngủ dậy cái mở mắt dậy không biết mình đang nằm đâu nữa. Thì dụ như quý vị mới đi du lịch về đó, quý vị mới ở Việt Nam, mới đi du lịch ở Việt Nam xong về đây nè, chạy xong mình ngủ trái giờ nhất, jet lag, ngủ như là 12 tiếng đồng hồ luôn, mở mắt dậy không biết mình đang ở Việt Nam hay ở Mỹ nữa, phải không? Thì cái lúc đó là cái giai đoạn vô minh đó. Bất thình lình nó tích tắc thôi, tâm nó không biết nó đang là cái gì nữa hết. Không biết mình dậy rồi, phải chờ 2-3 phút sau mới mình nhớ lại ở ha, mình đang nằm đâu đây, nằm ở Mỹ hay Việt Nam đấy, thì một hồi rồi nó gọi là hoàn hồn đó, thì cái tâm nó hoàn hồn, tức là cái hồn nó trở về rồi đó. Thế mình đang nằm ở Mỹ, mới hôm qua nằm ở Việt Nam, cái giờ mở mắt dậy là thấy nằm bên Mỹ rồi, nhưng mà đâu biết liền đâu, phải chờ một hồi mới biết được. Thì cái giai đoạn mà đầu tiên mới mở mắt dậy không biết á, cái giai đoạn đó là vô minh, không biết không nhớ gì hết, mở mắt dậy không biết mình đang ở đâu nữa, không biết mình đang nằm ở đâu nữa, đầu ở hướng đông hướng bắc hướng tây gì không biết gì hết. Thì ban đầu cái tâm này nó không biết gì hết, nó quên mất vô minh, nó bất giác, nó không nhớ gì hết. Thì khi đó cái vô minh đó nó không có nhớ gì nữa, thì sau đó nó mới từ từ trở lại thì nó bắt đầu, lúc đó nó mới khởi một cái niệm. Nó khởi niệm gì để mà nó tự ý thức được nó, tiếng Anh nó là self awareness. Cho ban đầu mình không biết mình là ai, giống như đứa bé nó mở mắt dậy không biết nó là ai hết. Rồi từ từ đó ba má nó mới gọi tên nó, đặt tên cho nó rồi gọi nó. Thì ban đầu nó, đứa bé nó không biết nó là cái tên đó đâu quý vị. Rồi ba má nó mới gọi tới gọi lui tên của nó, thí dụ như là tèo 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 đi, tèo tèo, ban đầu nó không biết gì hết. Rồi đến khi nó gọi tèo tèo hoài đó thì nó vào lần đầu nó cũng không biết gì hết, gọi hai ba lần đó thì từ nó mới ý thức được cái đó, thì từ từ cái lúc đó nó mới đúc kết thành một cái tên, và đứa bé nó bắt đầu nó ý thức, tự ý thức, self aware là tèo là nó, chứ ban đầu nó không biết nó, tèo ban đầu nó không biết tèo là nó. Nhưng mà cứ cha mẹ gọi tới gọi lui hoài thì từ từ đứa bé đó ý thức được cái đó và nó chấp nhận. Như vậy ban đầu đó, cái phần khúc đầu là hơi khó, mấy khúc sau là dễ thôi quý vị. Quý vị lắng nghe cái phần này. Ban đầu đó cái tâm thức của mình nó thế nào? Ban đầu đó cái tâm thức đó, cái tâm của chúng ta đây đó, nó vắng lặng. Tâm thức nó vắng lặng như là một cái mặt hồ vậy đó. Và nó vắng lặng như vậy đó, và nó có một cái bản chất đặc biệt là nó chiếu sáng. Cái tường á với cái gương á, quý vị thấy nó hai cái nó giống mà nó khác. Giống chỗ nào? Bằng phẳng, vắng lặng. Nhưng mà cái tường quý vị đứng, quý vị soi mặt mình trước cái tường được không? Không thấy. Nhưng mà quý vị đứng soi cái mặt mình trước cái gương á thì được không? Được. Hai cái khác nhau chỗ đó. Cái gương quý vị soi mặt mà mình thấy mình tại cái gương, nó có cái bản chất gọi là năng chiếu. Nó chiếu lại, nó reflect lại cho mình. Rồi cái tường nó không có chiếu lại được. Quý vị đứng trước cái tường đó mình nhìn, cái tường đó mình thấy tối thui à, tức là không thấy gì cả, nó đặc. Còn quý vị đứng trước cái gương, quý vị thấy nó chiếu lại. Thì cái tâm thức của mình đó, cái bản chất của nó đó, là nó vắng lặng và nó phản lại, nó chiếu lại. Thì trong kinh Lăng Nghiêm đó, có một cái danh từ gọi là tịch chiếu. Và tịch chiếu, cái bản tánh đầu tiên nó gọi là bổn tánh, original nature. Cái tâm thức của mình đó, cái bản tánh của nó đó, cái original nature của nó là tịch chiếu. Tịch tức là vắng lặng, và nó chiếu. Và cái chiếu đó nó đi sâu hơn, nó là cái gì? Là cái bản chất năng biết, năng giác. Rồi cái tâm nó, cái bản chất của nó là nó chiếu và nó biết. Cho nên nó nhìn tới đâu, nó chiếu sự vật, nó đều biết hết. Mình không cần phải nói. Khi quý vị mới nhìn cái bông, quý vị có phần phải nói cái này là cái bông, quý vị mới biết không? Hay mới nhìn cái bông là tâm nó tự biết là cái bông liền rồi. Nhưng vì mình quên mất cái bản tánh, cái nature, self-awareness, tự nó biết lấy rồi. Cho nên mỗi lần mình nhìn cái bông, mình phải nói là cái này là cái bông. Và từ khi mình bắt đầu mình nói là cái bông đó, thì bắt đầu quên cái bản chất tự biết rồi. Mình lại rely, mình nương vào cái nói, cái này là cái bông. Lúc đó mình mới yên chí, à vậy hả, cái này là cái bông. Rồi đến khi nào mà người nào không nói nó là cái bông đó, thì mình đứng ì ra, mình nói cái này là cái gì. Tức là lúc đó là mình vô minh rồi. lúc đó mình quên mất cái tánh giác của mình rồi. Đó, tại sao? Tại trôi qua nhiều kiếp luân hồi, mình không còn xài cái tánh tự giác nữa, tức là tự chiếu nữa, mà mình quá lệ thuộc trên cái tánh gì? Cái tánh biết sau thứ nhì đó. Cái tánh đó là cái tánh từ ý thức mà ra. Cho nên từ từ mình trở thành đần độn, phải có người nhắc nhở nói mình mới biết. Trôi lên trong nhiều kiếp luân hồi rồi mình quên rồi, cho nên mình phải có người nghe, người giảng, người dạy, mình mới hiểu lại được. Tại sao? Lý do tại mình nương nhờ vào danh từ nhiều quá. Đó, đó là như vậy đó. Thí dụ thôi, quý vị mắt quý vị chiếu vào đâu á, quý vị đều biết ngay lập tức và không cần nói gì hết. Nhưng mà mình quá lệ thuộc vào cái tánh nói của mình, nói nhiều quá, và đến khi không nói nữa mình không biết nữa. Rồi mình sợ nếu không nói mình không biết, tự động nó biết lấy mình rồi. Đó. Thì cái tâm ban đầu đó, cái bản chất của nó đó, cái true nature của nó, thực tánh của nó là tịch chiếu. Quý vị nhớ hai chữ đó. Tịch chiếu là, nói cách khác đơn giản là vắng lặng và chiếu soi. Đó. Nhưng cái tâm ban đầu nó vì một tích tắc vô minh, một sát na vô minh, nó quên mất cái đó, nó không biết cái đó nữa. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm xài một cái danh từ là bất giác tự tánh năng chiếu. Bất giác là không biết, tự tánh là cái tánh của nó đó. Năng chiếu tức là nó biết và nó chiếu soi đó. Nó không biết cái đó nữa, nó quên mất. Đứa bé nó không biết là nó biết nữa, mà mỗi lần nó muốn cái gì đó, nó muốn biết là ba má nó phải nói nó mới biết. Ban đầu là tự nó đầy đủ tánh linh hết. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết, nhưng mà vì không biết cái đó, quên mất rồi. Quên rồi, không biết cái đó nữa. Và khi mà mỗi khi bắt đầu quên mất cái đó rồi là bắt đầu tiến trình luân hồi, bắt đầu du lịch trong cõi ta bà. Và tương tâm ban đầu nó đồng thể với chư Phật, nhưng mà chỉ một sát na tích tắc nó quên mất cái đó, trở nên nó vô minh. Và khi vô minh thì nó chạy vòng xuống dưới này, là bắt đầu tiến trình luân hồi, trôi lăn trong sinh tử và cuốn theo dòng đời vô tận. Thì một khi nó vô minh rồi đó, thì lúc đó nó phải xác định lại nó là ai. Nó là ai, nó không biết nó là ai nữa. Thì lúc đó nó mới phải tạo ra một cái self, tức là một cái tự ngã. Quý vị nào mà đã đi nghe thầy giảng về vô ngã rồi đó, thì có cái hình, và quý vị tìm DVD ở phía đằng sau nếu còn đó. Thì khóa vô ngã đó, giờ cuối khóa vô ngã thầy con làm một cái hình, nó không giống cái hình này nhưng mà nó là cái hình khác. Bắt đầu là cái tâm nó mê đi, nó sẽ tạo ra cái ngã. Thì giờ trở lại tại sao cái ngày quan trọng, quý vị hiểu tại sao cái ngã từ đâu ra. Cái tâm đó là ban đầu nó chiếu thôi, nó chiếu soi, cái vắng lặng nó chiếu soi. Chiếu soi tức là gì? Là tánh biết, gọi là tánh giác. Đó. Thì trong đạo Phật đó, nó có cái danh từ, hai cái danh từ rất là quan trọng, người nào học Kinh Lăng Nghiêm mới biết, gọi là danh từ năng và sở. Mình biết cái danh từ đó không? Năng tức là chủ thể và sở là đối tượng. Tiếng Anh đó là subject và object. Khi cái tâm nó nhìn một cái gì đó thì nó là chủ, tức là chủ thể, và cái bông là đối tượng. Thì cái đứng ở đây nó gọi là năng, còn cái đối tượng đó, object, gọi là sở. Nhưng mà trong tri thức học đó, cái năng là chủ thể đó, thì gọi là kiến phần. Kiến phần tức là gì? Là cái phần thấy, cái tâm thức nó thấy, nó biết. Và cái mà nó nhìn thấy biết đó, đó gọi là tướng phần, hình tướng, cái phần hình tướng bên ngoài. Cho nên quý vị muốn hiểu được lý do cách ta từ đâu ra đó, quý vị phải hiểu được kiến phần và tướng phần. Kiến phần nói cách khác là cái phần đang nhìn thấy. Kiến là thấy hay là ngó thấy. Còn cái phần đối tượng đó, là sở đó, cái phần hình tướng. Cái tâm thức ban đầu đó, nó tự nó chiếu lấy nó biết. Nó chiếu, nó kiến, chiếu kiến, chiếu kiến ngũ uẩn hay không, chiếu và chiếu ra, project ra và nó thấy. Và cái bông bên ngoài đó là sở, còn gọi là tướng phần, là cái hình tướng. Thì tâm nó nhìn thấy hai cái này vậy thôi. Nhưng mà khi nó vô minh đó, bắt đầu khi nó vô minh đó, thì nó quên mất cái đó. Nó hỏi ai thấy vậy, ai thấy. Thì nó không biết là nó thấy. Nó không hỏi ai thấy. Thì khi đó nó nói ồ, nếu cái thấy này á thì chắc là ta thấy. Thì lúc đó cái ta đó nó phải đặt lên một cái ta. Đặt lên một cái ta là gì? Nó phải đặt một cái chủ thể, một cái subject. Đặt lên cái ta. Tại vì sao? Tại vì khi có năng, nó có sở, kiến phần, tướng phần, thì có người chủ, chủ thể đối tượng. Thì chủ thể lúc đó đó, nó phải đặt ra cái chủ thể là ai? Là ta. Đó, đặt ra là ta. Nhưng mà thật ra cái tâm ban đầu nó nhìn, nó không cần phải nói ta, ta thấy. Quý vị nhìn sự vật, quý vị tự nó thấy ngay lập tức liền. Quý vị về cái này, quý vị có thể quán chiếu trong ngày đó. Quý vị đi tới đi lui, đi ngồi thiền, thiền hành để chi? Khi mình nhìn thấy sự vật mà tâm không khởi một ý niệm nào hết, khi đó quý vị có biết không? Biết chứ sao không biết. Nó có cần phải nói lên lời không? Không cần phải nói lên lời nữa. Quý vị nhìn thấy đứa con của mình, quý vị có biết nó là con của mình không? Instantly quý vị biết liền ngay lập tức, mà mình không phải cần nói đây là con của tôi, nó tên là Cụ Tèo. Quý vị không cần nói vậy, lúc đó quý vị mới biết không? Không cần cái đó. Nhưng mà chúng ta lâu ngày rồi quên cái tánh giác rồi đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa con của mình phải nói ô con của má tên là gì gì đó. Rồi mình rely, tức là mình nương theo, bám theo cái lời nói nhiều quá, mình quên mấy cái tánh giác, tự giác, năng chiếu ngay bắt đầu liền. Quên mất cái đó. Cho nên tu tập thiền để làm gì? Để từ từ trở về cái tâm nó. Gọi là lặng lẽ âm thầm, không nói mà cái gì cũng biết hết. Còn mình á thì khi lặng lẽ thì ngủ. Tại nếu không nói thì nó ngủ liền nè quý vị. Quý vị để ý khi mà bắt đầu mình ngồi thiền mà mình không nói gì hết á, ngủ. Tại vì sao? Nó quên với cái tánh giác. Cái tánh giác là gì? Là cái tánh lặng lẽ mà biết. Lặng lẽ là tịch, mà biết là chiếu soi và giác. Trên tu thiền để chi? Để mình từ từ mình lặng lẽ là không nói gì hết, yên lặng, giữ tâm yên lặng mà vẫn biết. Còn mình thì sao? Lặng lẽ thì ngủ. Và muốn không ngủ thì phải nói trong đầu, tức là loạn tưởng, phải nói hoài. Nếu không nói thì nó ngủ. Người tu bắt đầu tu thiền chỉ có hai cái thôi: khi không nghĩ trong đầu á thì ngủ, mà muốn nó tỉnh á thì phải nói. Nói tức là nói thầm trong đầu á, có vậy thôi. Thì khi cái tâm á nó bắt đầu nó nói đó, tức là bắt đầu nó vô minh vọng động rồi, nó bắt đầu nó nói. Thì thật ra ban đầu nó không cần nói và nó biết hết. Nhưng mà đến khi nó không biết, nó có cái bản chất đó, bản năng đó, cái capacity đó, cho nên nó cứ bắt nó phải nói hoài. Và khi nó bắt đầu nói tức là nó vô minh rồi. Mà khi bắt đầu nó vô minh đó, thì nó phải tìm một cái chủ thể để certify cái mà nó đang biết đó là ai. Nó phải tạo ra một cái ta, tà niên. Thì khi đó nó phát sinh ra mạt na thức. Ban đầu a lại giác thức nó vắng lặng. Thật ra nó không phải là a lại giác thức nữa, nó là chân tâm. Đến khi nó vô minh đó, thì nó biến thành a lại giác thức. Và a lại giác thức rồi đó, nó tiếp tục nó vô minh, nó tạo ra cái ta thành là mạt na thức. Mạt na thức là gì? Là một cái tâm thức, mỗi lần nó nghĩ gì đó, nó phải xài đến cái chữ ta, nó mới yên trí. Còn nếu nó không xài chữ ta, nó khổ, nó hoang mang, nó không biết nó là ai nữa. Cho nên mỗi khi chúng ta đây nhìn thấy, biết, nhớ gì đó, suy nghĩ gì đó, mình có thấy luôn luôn là mình dùng xài cái chữ ta, chữ mình, chữ tôi, chữ tôi không? Phải vậy không? Đó. Cho nên tu tập đó, từ từ mình không có xài đến cái chữ đó nữa, không xài đến chữ đó nữa. Nên đó là vấn đề khác, nó là những cái chuyện là tu sau. Thì đây bắt đầu chúng ta đi đó. Thì khi tâm bắt đầu vô minh thì nó sinh ra hai cái. Ban đầu tâm nó chỉ có một thôi, nhưng một khi nó bất giác vô minh đó, thì nó sinh ra hai phần. Giống như khi quý vị bắt đầu đi ngủ, thì khi quý vị bắt đầu đi ngủ đó, thì quý vị sẽ nằm mơ, phải không? Thì ban đầu quý vị tỉnh là quý vị lên giường nằm ngủ. Đó. Thì trước khi rơi vào giấc ngủ thì quý vị phải trải qua một cái thời gian một tích tắc vô minh, tức là không còn biết gì nữa, thì quý vị mới ngủ được. Chứ quý vị cứ tỉnh như sáo sọ, mắt cứ mở ra, ai làm gì cũng biết, là sao quý vị ngủ được, phải không? Thì có phải lúc mình, như là mình bắt đầu mà hay là thí dụ như quý vị là cầm sâu chuỗi niệm Phật lên, Nam mô gì là Phật, Nam mô rồi, bắt đầu có một lúc tự nhiên sâu chuỗi nó rớt, mình không hay. Thì cái chính cái lúc mà mình không hay đó, sâu chuỗi nó rớt một cái không hay nữa, thì cái tích tắc đó gọi là tích tắc vô minh đó. Một tích tắc vô minh đó mình không còn biết là mình làm cái gì nữa hết. Sâu chuỗi rớt rồi, tay ngưng niệm Phật rồi, thì ngay cái tích tắc vô minh đó là mình rơi vào giấc ngủ. Và khi rơi vào giấc ngủ rồi đó, một hồi sau đó thì nằm mơ. Thì khi nằm mơ đó, khi trong giấc mơ quý vị sẽ thấy hai điều, là thấy cảnh trong mơ và thấy mình trong mơ. Phải vậy không? Thí dụ nằm mơ thấy mình đi chợ Bến Thành, thấy cảnh chợ Bến Thành, phải không? Và cảnh, và thấy đang mình đang đi chợ Bến Thành. Cái mình đang đi chợ Bến Thành là cái này, là cái ta. Vì hiểu chưa? Chứ khi tâm thức bất giác vô minh không biết gì hết, thì tự động nó phóng chiếu ra một cảnh giới. Thì cái đó nó gọi là nhị nguyên. Trên thời xưa đó, trong đạo lão của lão tử đó, có nói là đầu tiên hết là thái cực. Thái cực là chỉ có một cái thôi. Rồi thái cực nó sinh ra lưỡng nghi, tắc làm hai. Tắc làm hai là gì? Âm và dương. Âm dương rồi đó, lưỡng nghi rồi sinh ra tứ tượng, tức là bốn. Tức là trong âm có dương và trong dương có âm. Đó. Rồi tứ tượng rồi mới sinh ra bát quái. Đó, bắt đầu sinh đẻ ra tầng cặp bát quái. Rồi bát quái nó sinh ra đến 64 quẻ. Đó. Rồi từ đó sinh ra trùng trùng xung la vạn tượng hết. Nó gần giống như vậy. Thì cũng vậy, ban đầu chỉ có cái tâm thôi, chỉ có một tâm thôi, nhưng mà nó bất giác vô minh, không biết nữa, tích tắc thôi, không biết. Thì bắt đầu khi mà không biết nữa thì nó sinh ra hai, gọi là nhị nguyên, duality, hay là nhị điên. Cái tâm thức lúc đó nó sinh ra năng và sở, hay là kiến phần và tướng phần. Là gì? Lấy cái thí dụ cho mình rõ. Khi mình rơi vào giấc mơ rồi, trước khi mình rơi vào giấc mơ, mình phải có một cái giai đoạn mình mê. Mê lúc đó là ai nói gì mình không nghe nữa hết á, chung quanh xảy ra thì mình không còn biết nữa, thì mình mới đi vào giấc ngủ được. Phải vậy không? Có vị nào niệm Phật mà có bao giờ rớt sâu chuỗi không? Rớt chuỗi mới ngủ được chứ, trong rớt chuỗi đâu ngủ được, niệm suốt đêm luôn. Phải vậy không? Thì khi mà quý vị vào giấc mơ rồi đó, thì thấy cảnh chợ Sài Gòn hay chợ Bến Thành ở đây, và trong cái cảnh chợ đó có ai đi chợ? Có mình đi chợ. Đây có cái ta này, ta và cảnh. Ta gọi là kiến phần, chủ thể, và đối tượng là cái cảnh đây, là tướng phần hay là sở. Năng sở là những cái danh từ khác để cho quý vị biết thôi, chứ giờ thôi từ từ tôi sẽ bỏ những cái đó, mình chỉ nói ta với cảnh thôi. Thế là có mình và người. Thì trong duy thức đó, ta này đó gọi là chánh báo. Và cái cảnh này đó, y báo là cái cảnh giới mà cái ta đang ở trong đó. Nói là cái để quý vị thấy là kinh liên quan đến duy thức, cái gì nó cũng mình học, mình phải thấy cái gì nó cũng liên quan đến nhau hết thì mình mới có một cái thấy tổng quát. Còn mình học thấy ở kinh đi làm kinh, mỗi cái không dính líu đến nhau hết, thì cái đó nó chia ra cái tinh thần tách biệt chia rẽ. Và khi bắt đầu nó sinh ra ta và cảnh rồi đó, thì tiếp tục nó sinh ra tiếp là cái gì? Là cái sự đối tác, interaction giữa ta và cảnh. Chẳng lẽ quý vị nằm mơ thấy mình đứng trong chợ Bến Thành, và chợ Bến Thành có nó sạt rồi chợ Sài Gòn tùm lum hết, ông đi qua bà đi lại là mình đứng ì đó hả? Đứng ì hay là quý vị làm gì? Thấy trong trong cái giấc mơ đó, thấy mình xách bóp đi chợ, đi vô hàng mua đồ đạc gì đó, phải không? Thì giữa hai cái này nè, nó có một cái sự interaction, gọi là đối tác với nhau. Cái sự đối tác đó nó gọi là xúc thọ. Xúc đó là tiếp xúc. Và khi tiếp xúc như vậy đó thì nó sinh ra cảm thọ. Đi vô chợ Bến Thành mua vải rồi mặc cả rẻ quá, bị bà ra bà nó chửi cho trận. Nói mua 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 thôi đi chỗ khác, mặc cả gì chết người ta rồi, thì ai bán? Thấy vậy không? À, thì tới bắt đầu mua hàng là tiếp xúc. Xúc qua lại xong bị bà bán hàng bà la cho một trận, mặc cả nó giận. Em tức quá là thọ rồi, cảm thọ, xúc thọ là sung lắm. Cho nên khi xúc là tự động có thọ. Xúc, quý vị bắt đầu tiếp xúc mọi người là tự động cái thọ liền rồi. Tại sao? Người này dễ thương, người kia dễ ghét, ăn món này ngon, món này dở, phải không? Đó là như vậy. Thì khi cái ta mà nó đi vào cái cảnh đó, thật ra nó ta không đi vào cảnh, có biết gì không? Ta và cảnh phát ra cùng một lúc. Cái đó là cái đặc biệt đó. Tại khi tâm vô minh đó, thì nó làm một lúc hai cái liền. Quý vị nằm mơ, quý vị có thấy mình đứng trình hình trước là cảnh nó hiện ra không? Hay là cảnh hiện ra trước rồi mình mới đi vô? Khi bắt đầu giấc mơ, bắt đầu khởi hành một cái là tự động thấy mình, ủa, đứng đây từ thuở đời nào rồi? Đứng trình hình rồi, bắt đầu giấc mơ nó sạc đó là thấy mình đứng trong chợ Bến Thành rồi. Hai cái hiện ra cùng một lúc ngay lập tức. Cho nên khi tâm vô minh tức khắc biến ra ta và cảnh ngay lập tức. Và khi ta và cảnh có rồi thì hai cái đó đối tác với nhau, interaction với nhau. Ta tiếp xúc với cảnh sinh ra cảm thọ. Và khi sinh ra cảm thọ thì nó đưa tới tức khắc một cái kế tiếp là ái dục. Ở đây đó là tôi viết chữ chữ ái dục, nhưng mà thật ra nó là, nếu mà đúng mà dạng đó là nó sinh ra ái ố. Tức là sao? Khi mình tiếp xúc, mình có cảm thọ rồi đó, thì cảm thọ đó là dễ chịu đó thì mình ái, rồi cảm thọ khó chịu đó thì mình ố. Ố là ghét. Cái người nào mà làm gì mà quý vị ghét, quý vị nói cái ông này khả ố. Khả ố, nghe chữ khả ố là dễ ghét. Còn mà mình nói ô cái người này khả ái, khả ái là dễ thương. Khả ái, khả ố, nói danh từ thường là dễ thương và dễ ghét. Thì khi mà ta tiếp xúc với cảnh, interaction, đối tác, phát sinh cảm thọ, từ cảm thọ đó nó đưa tới cái ái dục, tức là cái yêu và ghét. Đó, yêu ghét. Nên trong 12 nhân duyên chỉ Đức Phật dùng cái chữ ái thôi à, nhưng mà nó đầy đủ là ái ố. Bây giờ mình đi tiếp, ái ố cái gì, yêu ghét cái gì, phải không? Ái ố yêu ghét, mà yêu ghét cái gì hay yêu ghét ai, phải vậy không? Thì một lần nữa lại phải có chủ thể và đối tượng. Đó, thì ai yêu ghét? Ta, chủ thể là ta. Nó yêu ghét cái gì? Mình đi tiếp. Thì khi bắt đầu á, yêu ghét là tôi tạm dùng trở lại cái ở đây cho quý vị thấy là ái dục đi. Ái thường thường mà chữ ái là yêu, mà dục là ham muốn, mong muốn. Ái là yêu, dục là mong muốn. Yêu hay là muốn cái gì đó thì có đối tượng. Thì đối tượng của nó gồm có hai loại, hoặc là người hoặc là vật. Vật tức là object, đồ đạc. Còn người tức là beings, tức là ngoài người đó. Quý vị xem xong, trong ngày quý vị ưa ghét, phải ưa ghét chỉ có hai cái này thôi. Thích xe hơi là gì? Vâng. Thích máy hình, thích đồng hồ, thích nữ trang, thích vòng vàng, đọc hết, thích người đẹp. Trên đối tượng của sự ái dục chính là người hay là vật? Ma là gì? Ma cũng là người thôi, thì nó vô phía người. Ma cũng là người. Mình ghét ghét ma hay là yêu ma? Ở đây có ai yêu ma, thích ma không? Không. Sợ ma không? Thì sợ ma thì ma, đối tượng ma thì nó được xếp vào gì? Là người. Đây cái khác theo tiếng Anh đó là ái, đối tượng của ái dục là object hay là beings. Và quý vị, ma đó tiếng Anh nó gọi là disincarnated beings, còn mình đó là gọi là incarnated beings. Hai cái đều là beings hết, là đều là chúng sinh hết. Chỉ có một cái là incarnated, đó là tái sinh mang cái thân. Còn ma đó tiếng Anh nó gọi là disincarnated, tức là không có mang cái thân này nữa thôi. Nó cùng là người hết, cùng là một loại chúng sinh hết. À, thương chó thương mèo, chó mèo là beings, cũng thuộc loài. Nó nói chung tại đây tại mình đang học về loài người, sáu loài chúng sinh là thuộc về các loài người hết.